Có bao giờ trong vòng quý vị ở đây có ai được gọi vào một chức vụ quan trọng nào chưa? Những người mà sĩ quan cao cấp chắc cũng đã có lần được phong chức và lãnh một công việc lớn nào đó, như là coi sóc một tiểu đoàn. Người khác thì có thể có lần đã được chọn làm giám đốc hay là người chủ của một trường học hoặc là một bệnh viện. Còn phần tôi thì đã có lần được gọi vào cái chức vụ mục sư người trang bày cho hội thánh của Chúa. Lúc đó thì tôi rất là lo lắng, tôi không biết đây có phải là ý Chúa hay không. Lý do là vì cái kiến thức thần học của mình thì không có. Thêm vào nữa thì các khả năng lãnh đạo hội thánh mình cũng không có. Tôi cũng thiếu kinh nghiệm cố vấn cho hôn nhân, lễ tang hay những vấn đề liên hệ đến gia đình. Và đó là điều tôi rất lo lắng. Mặc dù không ai cũng được chọn vào những chức vụ quan trọng trong cuộc sống của mình, nhưng có một điều chắc chắn, đó là mọi người tin Chúa Giêsu, tất cả những người Cơ Đốc nhân đều được Ngài gọi và cái chức vụ được làm đại sứ cho Chúa Giêsu. Và đó là chủ đề chúng ta sẽ học hỏi sáng nay. Tôi kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 từ câu 17 đến câu 21. Lời Chúa làm nền tảng để chúng ta suy gẫm cái chức vụ được làm đại sứ cho Chúa. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều ấy đều đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã giải hòa chúng ta với chính Ngài qua Đấng Christ và đã ban cho chúng ta chức vụ giải hòa. Hay nói cách khác, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đang giải hòa thế gian với chính Ngài, không kể đến các vi phạm của họ nữa, và đã trao cho chúng ta sứ điệp giải hòa. Vậy chúng ta là những đại sứ của Đấng Christ, như thể Đức Chúa Trời đang mời gọi qua chúng ta. Thay cho Đấng Christ, chúng tôi nài xin anh chị em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Vì cớ chúng ta, Đức Chúa Trời đã khiến Đấng không biết tội lỗi thành người có tội, để nhờ ở trong Ngài chúng ta trở nên những người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Chúa và cầu xin Thánh Linh của Ngài hiện diện với chúng con buổi sáng hôm nay và giúp đỡ chúng con để chúng con hiểu được tại sao chúng con vẫn còn tồn tại trên thế gian này, là bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và Ngài trao cho Thánh của Ngài một cái chức vụ rất là quan trọng, đó được làm đại sứ cho Ngài. Đó là cái chức vụ để chia sẻ cái sứ điệp giải hòa giữa người với trời cho tất cả những người ở trên thế gian này mà chúng con đối diện với mỗi ngày. Xin lời của Chúa nhắc nhở, xin Chúa ban ơn cho chúng con có quyền năng để chúng con làm sống, làm chọn chức vụ này để làm sáng nhân Chúa luôn. Con cảm ơn Chúa và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đọc một đoạn. Bắt đầu từ đâu mà chúng ta được kêu gọi và cái chức vụ được làm đại sứ của Chúa? Trong câu 17 thì chúng ta thấy bắt đầu từ khi chúng ta được ở trong Đấng Christ, phải không ạ? Và đây có nghĩa là sao? Ngày xưa chúng ta là những kẻ tội nhân, chúng ta ở ngoài Đấng Christ và chúng ta ở dưới sự kết án của sự chết đời đời. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 3 câu 23 và Roma đoạn 6 câu 23 có chép như thế này: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Tội lỗi đó làm méo mó, tội lỗi đó làm ô nhiễm sự công bình và vinh hiển của Chúa ở trong mỗi người chúng ta, vì mọi người đều đã phạm tội. Và nay loài người phải bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa thánh khiết và trên con đường dẫn đến sự hư mất trong hồ lửa địa ngục vì tiền công giá phải trả xứng với tội lỗi của mình. Nhưng mà từ khi chúng ta được nghe đến phúc âm phải không ạ? Lòng chúng ta được cảm động, chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu đã chịu chết cứu chuộc chúng ta, thì Kinh Thánh nói chúng ta được tái sanh và nay chúng ta được ở trong Đấng Christ. Thứ nhất là ai ở trong Đấng Christ thì người đó được Chúa Giêsu xóa sạch mọi tội bởi chính huyết của Ngài đổ ra trên cây thập tự giá. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 chép như thế này: Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng trong con ấy và nhờ huyết con ấy chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Câu Kinh Thánh này nhắc tôi đến một bài thánh ca nổi tiếng, đó là Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao, có thể xóa sạch mọi tội của chúng ta hoàn toàn theo tiêu chuẩn toàn hảo của Đức Chúa Trời. Chỉ bởi Đấng Christ đã bị cám dỗ mọi phương diện giống như chúng ta, nhưng Ngài chẳng bao giờ phạm tội để gánh tội lỗi của chúng ta. Mọi người sẽ đều chết trong tội lỗi, và quý vị biết rồi, người chết rồi đó thì không có làm gì chúng ta được. Nhưng chỉ có Đấng vô tội đã chết chuộc tội cho chúng ta, và Ngài đã sống lại vinh hiển. Đấng đó chính là Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời, mới có thể tha tội cho chúng ta được. Điều thứ hai, chúng ta thấy ai ở trong Đấng Christ là người được Chúa biến đổi cuộc đời. Lời hứa của Chúa trong câu 17 hồi nãy chúng ta đọc: những ai ở trong Đấng Christ thì kinh nghiệm được sự biến đổi gì? Kinh Thánh nói: vì vậy nếu ai ở trong Chúa cũng thế, người ấy sẽ được đổi mới, những sự cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Tôi hỏi quý vị, chứ quý vị thích xài đồ mới hay đồ cũ? Đồ cũ nó hay bị hư hỏng, phải không quý vị? Lái xe cũ dễ bị nằm đường, phải mất nhiều thời giờ sửa chữa mà làm chúng ta mệt nhọc và khổ sở. Nhưng mà nếu quý vị lái một chiếc xe mới tanh á, thì vẫn là điều tốt lành hơn, phải không ạ? Còn cái phần tâm linh của chúng ta thì sao? Quý vị có thích cái bản chất cũ kỹ, đồi bại của con người cũ của mình không? Đó là hay say sưa, chè chén, tục tiểu, sắc sược, gây gỗ, hay ăn nói bậy bạ, làm mất danh dự và buồn lòng những người trong gia đình của mình, phải không ạ? Tôi không có nói đến một người nào đây, nhưng tôi biết chính con người cũ của tôi trước khi đến với biết Chúa. Đương nhiên tôi vẫn chưa hoàn toàn, nhưng nhìn lại tôi thích con người mới bắt đầu ở trong Đấng Christ hơn, mà Chúa đang cứ tiếp tục đổi mới cuộc đời của mình. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 và Cô-lô-se đoạn 3 chép: bây giờ những người tin Chúa ở trong Đấng Christ sẽ sống để Đức Thánh Linh làm mới lại tâm trí mình và mặc lấy con người mới, là con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Đức Chúa Trời trong sự công chính và sự thánh khiết thật. Và đời sống mới, đời sống biến đổi thì nay mình sẽ ráng chịu đựng nhau, và nếu ai có điều gì phiền trách người khác thì tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta, thể nào chúng ta cũng phải tha thứ nhau thể ấy. Ngày xưa tôi thấy những người đàn ông, chúng ta có thể có đủ tứ đồ tường. Quý vị biết tứ đồ tường là gì không? Thứ nhất là tủ, hay còn gọi là rượu chè. Sắc còn gọi là trai gái. Tài còn gọi là cờ bạc. Khí còn gọi là úc sắc. Nhưng bây giờ chúng ta được ở trong Đức Christ thì chúng ta bỏ hết những điều ấy. Nhưng đời sống chúng ta đầy dẫy cha thánh linh, đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm tốn và tiết độ. Quý vị có thích những điều đó hơn không? Bởi quyền năng của huyết Chúa Giêsu, chúng ta được biến đổi từ tội nhân trở nên làm con cái Đức Chúa Trời, từ nơi tối tăm trở nên sáng láng trong sự công chính và vinh hiển của Chúa. Chúng ta không còn bị ở dưới sự phán xét nguyền rủa của tội lỗi, Vì vậy mà sứ đồ Phaolô đã tuyên bố trong Roma 8 câu 1 rằng: cho nên hiện nay không còn có sự kết tội cho những ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều thứ ba, chúng thấy quyền lợi của những ai ở trong Đấng Christ thì có sự trông cậy đời đời. Thiên hạ thì hay than thở hai điều, đó là thứ nhất, đời là vẻ khổ; thứ hai, chết là hết, bảo lại. Nhưng mà con dân của Chúa đó, thì chúng ta biết rằng lúc chúng ta chết mới thật sự là chúng ta bắt đầu sống với Chúa, hưởng mọi phước thiêng liêng ở trên trời. Khi qua đời này, chúng ta mới thật sự sống với thân thể vinh hiển Chúa ban cho trong nước thiên đàng đời đời, mà chỉ có những ai ở trong Đấng Christ mới chờ đợi cái điều đó mà thôi. Sự khác biệt, như tôi nói, một người Cơ Đốc và người không tin là cái sự trông cậy này. Vì người được ở trong Đấng Christ biết rõ mình đi về đâu đời đời. Chúng ta hết thảy chỉ là những người lữ khách trên con đường trở về quê hương thật. Mà anh Trần Thái Hoàng đã tôn vinh Chúa sáng nay và nhắc nhở chúng ta điều này cho những ai ở trong Đấng Christ. Nhưng bây giờ chúng ta sống hiện nay thì chúng ta đang ở trong Đấng Christ, chúng ta có năng quyền để sống trong ý Chúa và làm trọn sự kêu gọi thánh của Ngài cho mỗi người chúng ta. Và một trong những tiếng gọi mà Chúa gọi mỗi người chúng ta làm là làm đại sứ cho Chúa Giêsu Christ ở giữa thế gian này. Tại sao sau khi chúng ta được cứu rỗi rồi mà Chúa không đem chúng ta thẳng về thiên đàng cho nó khỏe không? Lý do là bởi vì ý Chúa còn có những phương chương trình cho mỗi chúng ta ở trong thế gian này trước ngày tận thế sắp đến. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10, sứ đồ Phaolô nhắc đến cái mục đích của Chúa cho mỗi người chúng ta còn tồn tại trên thế gian này là làm gì? Kinh Thánh nói vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài được tạo dựng trong Đức Chúa Giêsu Christ để thực hiện những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống. Và một trong những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã xếp đặt cho chúng ta là mỗi người chúng ta phải làm đại sứ cho Ngài. Mỗi người chúng ta được gọi làm đại sứ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Mà đây có nghĩa là gì? Tôi hỏi chứ quý vị, cái công việc của người đại sứ làm gì? Trong phương diện về vấn đề hành sự đó, thì cái người đại sứ là cái người được chọn và cái người được đại diện cho một quốc gia ở trong các nước ngoại quốc khác, phải không ạ? Chẳng hạn như nước Mỹ có khoảng 178 đại sứ và những người đại diện trong các quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn như cái người đại sứ của Mỹ mà trong nước Việt Nam của chúng ta đã có biết với ai không? Đó là ông Mark Evans Napper. Người đại sứ phải trước hết có một cái tư cách và có một cái bản lĩnh tốt, phải không quý vị? Không thể nào là một người hay say sưa tục tiểu, sắc sược bất lịch sự, mặc đồ lê thê lết khách được, thì sẽ làm xấu cái thể diện của quốc gia của mình. Có bao giờ quý vị thấy một người đại sứ mặc đồ dễ dãi không? Không. Những người đại sứ này còn phải có giỏi cái năng khiếu giao tiếp, thuyết phục, vì là những người đại diện cho quốc gia của mình, phải không ạ? Rồi cái công việc của người đại sứ làm gì? Người đại sứ có cái trách nhiệm đảm bảo cái an ninh cho công dân của nước mình đang sống ở nước ngoại quốc, phải không ạ? Và họ tìm cách xây dựng và duy trì cái mối quan hệ ngoại giao và kinh tế chặt chẽ với các quốc gia nước ngoài. Người đại sứ biết rõ và biết cách trình bày những cái chính sách của quốc gia mình cho những nước ngoại quốc và thuyết phục họ cùng đồng ý, hiệp tác và hỗ trợ đi theo cái chính sách của nước mình để đem lại sự an ninh và lợi ích công bình cho mọi người. Chẳng hạn như Mỹ họ có chính sách như là tránh ô nhiễm không khí, phải không? Và đưa ra những phương cách để đạt được cái mục tiêu. Chẳng hạn như là chính sách của nước Mỹ thì cố gắng khuyên các nước khác đừng có đốt nhiều than liệu, nhưng dùng khí natural gas tại vì nó ít ô nhiễm hơn. Họ kêu gọi hay khám phá và sử dụng những tài nguyên khác như là máy điện, máy quạt gió, đập thiên nhiên. Hàng hóa sản xuất phải đúng các tiêu chuẩn của quốc tế. Rồi cách ngăn chặn những dịch lệ trên thế giới và bảo tồn sức khỏe của mọi người. Đó là những cái chính sách họ đưa ra. Và cho nên cái người đại diện phải biết rõ cái chính sách để trình bày và thuyết phục các quốc gia khác hiểu những cái lợi ích công bình mà người mọi người có thể có được. Bây giờ chúng ta nói, còn khi chúng ta làm đại sứ cho đến Christ thì chúng ta làm gì? Cái chính sách mà chúng ta phải trình bày là gì? Trong câu 19 hồi nãy chúng ta đọc, chính sách của đại sứ của Chúa Giêsu là sứ điệp giải hòa mọi người trong thế gian này với Đức Chúa Trời. Đó là cái sứ điệp của chúng ta đó. Sứ điệp giải hòa. Chính sách này có thể tóm tắt một câu Kinh Thánh trong Giăng đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin con ấy không bị chết mất mà được sự sống đời đời. Đó là sứ điệp giải hòa. Tại sao số phận của mọi người sẽ bị chết mất? Tại vì con người là tội nhân thì sẽ chết mất mà thôi. Ai nấy trong chúng ta đều đến từ Adam đầu tiên, là người đã phạm tội nghịch cùng Chúa trong vườn sự sống thảm này. Và từ lúc đó, tội lỗi đã xen vào đời sống của cả nhân loại, và mọi người đều đã phạm tội và trở nên kẻ thù nghịch của Chúa. Trong Roma đoạn 5 câu 12 chép như vậy: bởi một người, đó là Adam đầu tiên, tội lỗi đã vào thế gian, rồi bởi tội lỗi sự chết đã xâm nhập, và như thế sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Là kẻ thù của Đức Chúa Trời vì mọi người đều đã phạm tội thì sẽ chết đời đời trong hồ lửa gọi là địa ngục, vì đó là tiền công xứng đáng cho mọi tội nhân. Và con người chúng ta không thể tự cứu mình ra khỏi cái sự phán xét này được, không thể tự làm gì để giải hòa với Đức Chúa Trời, ngoại trừ khi được Chúa quyền năng đến giải cứu và làm hòa lại chúng ta với Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài muốn cứu nhân loại ra khỏi chốn hư nát này, cho nên đã sai đến cứu thế, đến giải hòa với chúng ta và cứu chúng ta ra khỏi bản án của sự chết này, bằng cách chính con Ngài đã phải đổ huyết, bị đóng đinh trên cây thập tự giá, trở nên của lễ chuộc tội cho nhân loại. Trong sách Colosse đoạn 1 20-22 chép như thế này: qua Đức Chúa Con là Chúa Giêsu đó, Đức Chúa Trời đã làm cho mọi vật được giải hòa với chính Ngài qua huyết của Đức Chúa Con đổ ra trên cây thập tự giá. Ngài đã tái lập hòa bình với mọi vật, bất kể những vật ở dưới đất hay những vật ở trên trời. Anh chị em đã từng xa cách Đức Chúa Trời, tư tưởng chống nghịch lại Ngài và làm những chuyện xấu xa tội lỗi, nhưng bây giờ Ngài đã cho anh chị em được hòa giải nhờ cái chết trong thân xác của loài người của con Ngài, để anh chị em được trình diện trước mặt Ngài một cách thánh khiết, vẹn toàn và không chỗ trách được. Chúa giải hòa với chúng ta trước hết bằng cách Ngài đã chấp đổ mọi tội lỗi của tôi và của quý vị trên cứu Chúa Giêsu khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Quý vị còn nhớ trong Cựu Ước khi các thầy tế lễ ngày xưa mà khi dân của tế lễ một con vật tế lễ hy sinh á, thì họ thường đặt tay trên đầu của con vật, là cái hình ảnh của sự chuyển dời tội lỗi của mình trên nó và áp đặt con vật hình phạt của hành vi tội lỗi của mình đã gây nên. Đó là cái cách họ dân của lễ, họ thầy tế lễ đặt tay trên con vật trước khi giết nó làm của lễ. Như vậy thì có nghĩa là Chúa Giêsu đã trở nên kẻ chuộc tội, thay thế gánh lấy hình phạt của mọi kẻ tin, để chúng ta không còn ở dưới quyền lực đoán xét và trừng phạt của tội lỗi nữa, bởi vì Ngài đã, Đức Chúa Trời đã chấp đổ tội lỗi của chúng ta ở trên Ngài. Nhưng mà chưa hết, trong cái sự trao đổi tuyệt vời này, Chúa Giêsu còn chuyển giao cái sự công chính của Ngài trên mọi kẻ tin nữa, là sự công chính trọn vẹn, là thỏa mãn mọi cơn giận thánh khiết của Đức Chúa Trời, như có chép trong Roma đoạn 3 câu 25 như thế này: Đức Chúa Trời đã lập Đấng Christ làm con vật hiến lễ, hiến tế chuộc tội. Hầu khi chúng ta tin vào huyết của Đấng Christ, Ngài có thể nguôi cơn giận của Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngài khi Ngài bỏ qua những tội lỗi loài người vi phạm trước kia nhờ ơn chịu đựng vô lượng. Bởi sự trao đổi này, Đức Chúa Trời không còn thấy tội lỗi của mọi kẻ tin nữa, vì họ đã trở nên công chính bởi huyết thánh của Chúa Giêsu. Nên Kinh Thánh nói, Ngài không đổ cơn thạch nộ trên chúng ta nữa, Nhưng nay chúng ta được giải hòa với Chúa và được hưởng mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời muôi cơn giận, Ngài giải hòa và tha thứ chúng ta nhờ huyết của con chiên. Chiên con Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đổ ra và có quyền năng để tẩy sạch mọi tội của chúng ta. Chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta không còn có sự hiềm khích với Ngài nữa, nghĩa là chúng ta không còn là những kẻ thù của Chúa nữa, nhưng nay chúng ta còn được trở nên là người nhà của Ngài nữa. Và cái chỗ đứng của chúng ta đã được thay đổi, mà có chép trong Giăng đoạn 1 câu 12 như thế này: nếu ai đã nhận cứu Chúa Giêsu, Ngài ban cho quyền phép trở nên làm con cái Đức Chúa Trời, tức là những ai tin vào danh Ngài. Quý vị thấy mà, được tha tội, được xưng công bình để được giải hòa với Chúa, được làm con cái Ngài và được hưởng nước thiên đàng của Chúa. Và tất cả mọi sự được này á là vì mọi kẻ tin Chúa và được ở trong Đấng Christ. Trong câu 18 thì Hội Thánh Chúa ngày hôm nay được trao cho cái chức vụ giảng hòa giữa những kẻ tội nhân trong thế gian với Đức Chúa Trời qua của Chúa Giêsu con Ngài. Chúng ta là Hội Thánh của Chúa, chúng ta phải hiểu rõ cái chính sách giải hòa của Ngài thì chúng ta mới có thể làm tròn cái chức vụ giảng hòa giữa người với Trời, phải không quý vị? Chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa cái phúc âm tin lành của Chúa Giêsu và các phương cách của tất cả các tôn giáo khác dạy là gì. Cái chính sách giải hòa của Đức Chúa Trời là một chính sách tuyệt đối, có nghĩa là chỉ bởi huyết của Chúa Giêsu mà thôi, chứ không bởi việc làm công đức của cá nhân như tất cả các tôn giáo khác dạy như vậy. Chỉ bởi tin nhận Chúa Giêsu là đấng trung bảo duy nhất mà thôi giải hòa giữa con người với Trời. Cho nên chỉ có Chúa Đức Chúa Giêsu Christ mới dám tuyên bố trong Giăng đoạn 14 câu 6 rằng: ta là đường đi, là chân lý, là sự sống, không ai đến với Cha mà không qua ta. Đó là một lời nói tuyệt đối, là một con đường tuyệt đối. Chỉ một con đường trở về thiên đàng, và đó là qua danh của Chúa Giêsu mà thôi. Vì vậy, công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 khẳng định rằng: chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác, vì chẳng có danh nào khác ban cho loài người ở dưới trời hầu chúng ta được nhờ danh đó để được cứu. Đó là danh của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời. Những cái điều kỳ diệu đó là cái chính sách này, giảng hòa này được ban tặng cho bất cứ ai, cho mọi dân tộc trên thế gian này, hễ ai muốn và bằng lòng tin nhận. Tin có nghĩa là sao quý vị? Tin không phải là chỉ biết thôi. Tin không phải là tin dùng cho cái người khác, là cái người ngồi bên cạnh của mình mà thôi. Nhưng tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, đấng đã được sai đến để chịu chết và sống lại vinh hiển, để chuộc mọi tội cho tôi, và hứa ban cho sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời trong nước thiên đàng một ngày cho tôi. Và chỉ một mình Chúa Giêsu ban cho tôi điều đó mà thôi, không phải đến từ Mary, không phải đến từ Mohammed, không phải đến từ Phật tử hay bất cứ một người nào khác, chỉ một mình Chúa Giêsu mà thôi. Thứ hai, chúng ta chính mình phải kinh nghiệm về sự giải hòa thì chúng ta mới làm tròn cái chức vụ giảng hòa được, quý vị ạ. Tôi thiết nghĩ là cái cách chia sẻ sứ điệp giải hòa với Chúa hay nhất là qua chính đời sống hòa thuận của mình với mọi người khác. Vì nếu không có thì làm sao chúng ta thuyết phục được mọi người đến với Chúa Giêsu để được giải hòa được, phải không quý vị? Cái năng khiếu thuyết phục của người khác hữu hiệu nhất về cái sứ điệp giải hòa là qua chính đời sống của chúng ta sống luôn có sự giải hòa với mọi người khác. Hay nói ngược lại, chúng ta không thể nào rao giảng cho mọi người hãy giải hòa với Đức Chúa Trời khi chính đời sống của mình vẫn còn có những cái hận thù, xích mích, cay đắng. Có ai đó chúng ta chưa có thể tha thứ được thì làm sao chúng ta làm tròn với chức vụ giải hòa? Quý vị còn nhớ ở dường Chúa Giêsu kể trong Ma-thi-ơ đoạn 18 về một tài tớ nợ một món nợ lớn không? Anh trả không nổi, anh nài xin ông chủ độc lòng, thương xót tha cho. Nhưng mà khi tên đầy tớ ấy ra về thì anh ấy gặp một cái người bạn của anh cũng làm đầy tớ giống như mình, nhưng mà mắc nợ hắn chỉ một món nợ nhỏ thôi. Người này nài xin nhưng hắn nhất định không chịu tha, và bắt người ấy bỏ tù cho đến khi trả xong nợ. Thì làm sao có thể chúng ta mang cái sứ điệp giảng hòa để cho mọi người được? Chúng ta là những người được giải hòa với Đức Chúa Trời thì bây giờ chúng ta phải sẵn sàng giải hòa, tha thứ cho mọi kẻ phạm nghịch cùng mình thì mới giảng sứ điệp giải hòa một cách hữu hiệu. Amen. Tôi có lần tôi muốn đi chia sẻ tin mừng cho một thân hữu, nhưng mà tôi nghe nói họ đã có những cái hiềm khích với một hội viên ở trong hội thánh mà chưa được giải hòa. Thì khi đi thăm viếng làm chứng á, này xin họ giải hòa với Chúa, trình bày sứ điệp giải hòa, không có cầu nguyện, chỉ bằng thừa mà thôi. Cái lời họ nói có vẻ như là mục sư muốn chia sẻ tôi vấn đề giải hòa với Chúa ha. Nhưng mà mục sư có biết là trong hội thánh của mục sư có người chưa giải hòa không? Khó vô cùng. Để chia sẻ sứ điệp giải hòa, chúng ta phải tìm mọi cơ hội để chia sẻ chính sách giải hòa để mọi người trên thế gian này đều cần có được trước ngày tập thể. Nhưng mà tại sao đôi khi chúng ta chưa sốt sắng trong cái công việc rao bỏ chính sách giải hòa này? Lý do thứ nhất tôi nghĩ rằng tại vì chúng ta chưa thấy Chúa Giêsu là Chúa của muôn Chúa và vua của muôn vua mà chúng ta đang hầu việc. Tôi nghĩ như vậy. Tại vì mình chưa có hiểu điều đó. Mình chưa có hiểu là mình đang hầu việc một đấng vĩ đại đến cao hết tất cả mọi người. Tôi hỏi quý vị, chứ ai là người có quyền lực nhiều nhất trên thế giới ngày hôm nay? Có lẽ là những vị tổng thống của nước Mỹ, phải không ạ? Quý vị biết là có tất cả 45 vị tổng thống Mỹ từ năm 1789. Trong đó có 39 vị đã về chầu Chúa rồi, là đến chúng ta đang hầu việc làm đại sứ cho Ngài đó. Còn 6 vị tổng thống kia còn đang sống nhưng cũng đang đợi để đứng hầu trước mặt Chúa Giêsu, chịu sự phán xét cho mọi việc mình làm và mọi lời mình nói. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 10 chép như thế này: vì tất cả chúng ta phải trình diện trước tòa của Đấng Christ để mỗi người được báo trả xứng đáng cho những việc tốt hay xấu mình phải làm lúc còn trong thân xác này. Thế thì tại sao chúng ta không thấy cái chức vụ giải hòa, làm đại sứ cho Chúa là cái chức vụ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình? Không phải vì chúng ta tốt làm gì, nhưng vì Chúa Giêsu của chúng ta là đấng vĩ đại mà chúng ta phải sốt sắng hầu việc Ngài hơn cả gấp trăm lần. Phải không quý vị? Có một vị mục sư kể lại câu chuyện rất là ngộ nghĩnh. Ông nói tình cờ ông nghe được cuộc trò chuyện giữa đứa con trai của ông và hai cậu bé hàng xóm. Thì các cậu bé hàng xóm thì khoe khoang về ba của mình và nói như thế này. Một đứa nói là ba tôi biết ông thị trưởng của thị trấn mình. Một cậu bé hàng xóm khác thì nói: ô, còn thua ba tôi, ba tôi còn biết đến ông thống đốc của tiểu bang mình nữa. Nhưng mà còn con của vị mục sư thì khoe: các bạn thôi sao, chẳng là gì cả, ba tôi biết Chúa nữa, đấng vĩ đại lắm và đang hầu việc Ngài. Amen. Tại mình quên là mình ai mình đang hầu việc thôi ạ. Và đến đó vĩ đại cao hơn tất cả mọi người trên thế gian này. Rồi điều thứ hai, lý do thứ hai tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta chưa có sốt sáng trong việc này là vì chúng ta chưa thấy cái phần thưởng trên thiên đàng quý hơn tất cả những của cải mình có thể gom nhặt ở đời này. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có ở đời này một ngày sẽ tan biến mất. Cứ biết là từ đầu năm đến bây giờ, nếu mà quý vị Google á, thì quý vị thấy có khoảng 2814 những người nổi tiếng trên thế giới đã qua đời. Tên tuổi của họ được chép rõ trong mạng lưới. Trong đó có O.J. Simpson vừa qua đời ngày 10 tuần vừa qua. Mọi người chúng ta phải ra đi thôi. Và có một ai đem được cái của cải của mình đã gặt hái được đi không ạ? Nhưng cái phần thưởng của những người hầu của Chúa sẽ tồn tại mãi mãi, vì công khó hầu việc của chúng ta không phải là vô ích đâu. Sứ đồ Phaolô khi tin Chúa và được đổi mới, ông đem hết cả đời sống còn lại của mình để hầu việc Chúa trong công việc rao giảng tin mừng đến cho người ngoài. Vì Phaolô ý thức được điều gì trong ông nói như thế này: vì cớ Đấng Christ tôi xem như lỗ lạ. Không những thế, tôi cũng xem mọi sự như lỗ lạ. Vì đối tôi với tôi được biết Đức Chúa Giêsu Christ Chúa của tôi là điều wow, cao quý vô vàn. Vì cớ Ngài tôi chịu mất tất cả, tôi xem mọi sự như rác rến để có thể được Đấng Christ và được tìm thấy trong Ngài. Không nhờ vào sự công chính của tôi đến từ luật pháp, nhưng nhờ đức tin ở Đấng Christ, tức sự sống công chính đến từ Đức Chúa Trời đặt nền tảng trên đức tin, để tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi sẽ đạt được sự sống lại từ cõi chết, được biết Chúa Giêsu và sẽ nhận được phần thưởng quý báu là sự sống lại từ cõi chết. Mà không có ai mà sự khác đều bị rác rến. Chúng ta cần ngước mắt lên, quý vị ạ, để thấy cái phần thưởng đời đời của những kẻ trung tín hầu việc Chúa, để chúng ta luôn sốt sắng chuyên tâm trong công việc của Chúa, rao giảng sứ điệp giải hòa cho mọi người, để được biết và ở trong Đấng Christ được sống lại thì khỏi chết và sống đời đời trong nước thiên đàng. Và điều thứ ba, điều cuối cùng, tôi nghĩ rằng chúng ta chưa ý thức được cái thời điểm làm đại sứ của Chúa là những thời điểm khẩn cấp, vì đời người ngắn ngủi. Chúng ta phải mau lo công việc rao giảng sứ điệp giải hòa, vì đêm đến không ai còn làm việc nữa. Tôi và quý vị không có sống mãi thì đâu. Tôi và quý vị không phải có lúc nào cũng có cơ hội để làm đại sứ cho Chúa Giêsu đâu. Ngày tận thế sẽ đến, không ai làm việc được nữa, và cái công việc làm đại sứ nó không còn cần nữa, quý vị. Khi Chúa Giêsu còn sống trên đất này, chính Ngài cũng ý thức được cái khẩn cấp ở trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa đã phán trong Giăng đoạn 9 câu 4 rằng: đang khi còn ban ngày, ta phải làm những việc của Đấng đã sai ta, đêm đến không ai làm việc nữa. Như vậy thì chúng ta bây giờ đi đâu làm gì cũng nhận biết mình là đại sứ, đại diện cái Chúa Giêsu, phải không ạ? Và phải trình bày sứ điệp giải hòa cho mọi người qua mọi cơ hội. Chúng ta đi nhà hàng, chúng ta cũng tìm cách. Chúng ta đi chợ, chúng ta cũng chú ý. Chúng ta đang lúc chúng ta làm ăn, chúng ta cũng nghĩ đến những người làm việc với mình, nơi cửa tiệm của mình, cơ hội bán bánh mì và chè, bắt lấy tất cả mọi cơ hội, quý vị. Tôi thấy rất là hay là khi mà bán bánh mì thì hội thánh chúng ta phải xếp cho quý vị. Thì chị Liễu gọi tôi liền: chơi, mình có bỏ mấy cái chuyện đạo đơn từ đó không? Tại vì một số bánh mì hôm qua chúng tôi bán là phần đông là những người các chủ tiệm nêu, mà trong các tổ tiệm nêu có thể 20 người, có thể 7 người, có thể 10 người. Cho nên chúng tôi nói, tôi mới nói chị Liễu, điều đó rất là hay, rất là tốt, chúng tôi làm ngay. Cho nên trong những cái bịch đồ chúng tôi gửi hôm qua cho các quý khách, chúng tôi đều có truyền cảm đơn và là biết được làm quen với họ. Rồi tôi cũng thấy mấy người mà trong chúng ta, anh em chúng ta, những người làm chủ những tiệc nêu đó, họ cũng có tấm gương rất là hay. Họ bắt lấy cơ hội khi họ hầu việc cho những người khách của mình, họ cũng làm chứng đó, làm chứng đạt cho những người đó nữa. Mình chia sẻ sứ điệp giải hòa với bạn bè của mình, với người thân của mình, những người làm công cho mình, những người bán bông, những người hầu bàn, làm người giải hòa giữa người với trời, tìm mọi cơ hội, tìm mọi cách. Và chúng ta phải chung sức hiệp tác với nhau, mỗi ban ngành phải giữ phần, đừng có đổ thừa qua người khác, nhưng tìm bắt lấy mọi cơ hội để giải hòa, đem đến sự bình an giữa người với trời. Tôi kết thúc bằng một câu cầu nguyện của Thánh Francis of Assisi. Ông có cầu nguyện như thế này, đọc tiếng Anh rồi tôi sẽ dịch ra tiếng Việt. Ông nói như thế này: Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Bây giờ tôi tiếp tục như thế này, ông cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, xin hãy biến đổi con thành khí cụ của sự bình an của Ngài. Nơi nào có hận thù hãy để con gieo tình yêu thương. Nơi nào có tổn thương, hãy để con rải sự tha thứ. Nơi nào có sự nghi ngờ, cho con thêm vào đức tin. Nơi nào có sự tuyệt vọng, cho con đem đến hy vọng. Nơi nào có bóng tối, hãy chiếu sáng Chúa qua đời sống của con. Và nơi nào có sự buồn đau đổ vỡ, cho con đem đến sự chữa lành và niềm vui. Cầu xin Chúa ban ơn cho Thánh sự khôn ngoan và sự giản dị để chúng ta giải hòa mọi người với Chúa, làm tròn chức vụ đại sứ cho Chúa cho đến khi Chúa Giêsu trở lại làm vua trên đất. Chúng ta đến với Chúa. Chúng ta đến với Chúa.